This is KBDT, Highland Park, Texas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Hoàng Tính chào quý vị. Và bây giờ chúng ta cùng đến với chương trình Kinh tế Thị trường qua phần phụ trách của Tiến Dũng sau đây. Hello Tiến Dũng, chào Tiến Dũng, hôm nay Tiến Dũng có khỏe không? Tiến Dũng.
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý khán giả của đài 1160 AM, gửi lời chào đến Hoàng Tính. Cảm ơn anh Dũng rất là khỏe. Hoàng Tính khỏe không? Có gì mới không anh?
Vậy cũng mừng, mới thì không có mới, chỉ biết là chúng ta đang ca điệp khúc nóng nở nông sắc nóng. Và thưa quý vị, khi mà cái mùa hè đến mà chúng ta mà thấy được cái nắng nóng này thì chúng ta cũng biết được là chúng ta đang chuẩn bị để mà đưa con em, đưa gia đình của chúng ta đi vacation, đúng không bạn?
Đúng là như vậy. Vacation, nói về vacation cũng có nhiều người nói rằng vacation là đem sự mệt mỏi ha. Nhưng mà cái tuổi này thì chúng ta thấy cũng tùy theo người tính ha. Nếu chúng ta có điều kiện thì nó không có mệt, mà không có điều kiện thì nó mệt thiệt, đúng không? Thì cũng thấy là như vậy, theo kinh nghiệm mình thấy là như vậy. Chẳng hạn như Việt Nam hay là ở Mỹ cũng vậy, nhưng mà không có điều kiện, chúng ta phải nói là chúng ta phải thắt lưng buộc bụng thì cái chuyến đi du lịch chúng ta nó rất là mệt mỏi. Nhưng mà chúng ta có điều kiện nghĩ lại khác nữa. Theo thí dụ thấy kinh nghiệm là như vậy, tính sao, có chuẩn bị đi đâu không?
Nếu mà đi thì gia đình có đi rất là nhiều lắm, đi nhiều lắm, nhưng mà
nói chỗ cho nghe thôi.
Hành tính tranh thủ để mà đi trong những cái lúc mà mình không có làm đài, bởi vì mình biết đài cũng đang rất là phải gọi là rất là cần những cái chương trình, cho nên mình đi mình cũng sắp xếp làm sao để mà mình đi cho nó trọn vẹn được với gia đình.
Nhưng mà ý họ đi đâu?
Thì bí mật thôi, nhưng mà nói chung ra thì cũng có đi đó.
Nhiều chỗ nói chỗ thôi.
Nếu mà nói chung ra mình có nhiều, có rất là nhiều cách để mà chúng ta đi vacation, đúng không thưa quý vị? Vacation không phải là mình đi xa, phải gọi là vacation.
Đúng rồi, không cần vacation, bây giờ nói là đi đâu, đi Florida đúng không?
Không.
Nói tên tiểu bang thôi.
Ở Texas, nhưng mà ở một cái chỗ phải gọi là rất là thanh vắng, rất là... Cái vacation đối với nhiều người họ có định nghĩa, mỗi người, mỗi khác nhau, đối với Hoàng Tính thì cần có một cái sự relax và yên tĩnh để mà nạp lại cái năng lượng, chứ không phải đi để mà mình xả hết tất cả những năng lượng của mình đi ra ngoài hết, đi về thì cảm thấy mình nó mệt mỏi lắm, không? Từ nào giờ tính là như vậy.
Như hồi nãy Dũng có nói, Hoàng Tính nói hoàn toàn Dũng đồng ý. Không nhất thiết là mình phải đi một cái nơi nào đó mà phải cho mọi người biết là tôi đã đến một cái nơi đó rồi, nhưng mà đang có sự mệt mỏi. Nhưng mà cái vacation đúng nghĩa đó là relax, enjoy. Mình cảm thấy thời giờ đó là mình chỉ ngồi, thậm chí ở ngoài sau hè, cái cảnh có cái hồ nước, hồ cá, một dàn cây bông hoa đẹp đẽ, có một cái dàn ghế, một cái deck ở ngoài sau. Đem bình trà ra ngày đó tôi đi làm, tôi ngồi đây, that is mean vacation, take a break, là vacation rồi. Thấy không? Tức là ngày nghỉ của mình, ngày nghỉ mình để mình restore lại cái energy. Đó là cái vacation, nên mình đâu có nhất thiết là phải đi đâu xa đâu. Thấy không? Ví dụ như anh chạy qua tôi chơi, ra về vườn tôi ngồi cũng là vacation.
Không, có lý đó, nhàn ra.
Có cái bơi rồi, ra rồi bơi lên.
Ra ngoài. Ra ngoài sân vườn của bạn là tôi thích lắm rồi nha. Mà nói gì nói chứ bây giờ mà mình mà đi xa cũng rất là khó khăn. Và đi xa thì nó cũng, mình phải tính toán cho nó kỹ càng trước khi mà mình đến chỗ đó. Thí dụ như Cancun, rất là nhiều người họ thích đến cái nơi đó để mà họ tìm ra một cái sự vui vẻ. Họ ăn nhậu, họ ăn uống này nọ, rồi họ ra tắm biển với những cái điệu nhạc sập sình của cái xứ mẻ Tây Cơ. Rồi xong xuôi sau đó họ về, thì tùy theo cái tâm trạng của mọi người đối với hành tính thì cái vấn đề đó thì nó cũng được đi, nhưng mà nó không phải là cái yêu thích của Hoàng Tính. Khi mà mình mang tiếng là vacation là thật sự là phải relax, phải là nghỉ ngơi thưa bạn.
Đúng, ví dụ thấy đi Cancun cũng vui nha Hoàng Tính, nếu mà đi all inclusive đó, tức là mình mua vé bay rồi bến khách sạn 5 sao đàng hoàng, ăn uống trong cái khu khung viên của nó cũng vui lắm nha.
Đúng.
Nhưng mà đi trường hợp đi mà đi đông, dù đi mà dừng 3 vùng cặp trở lên đó, nên mình có những cái chuyến thú vị lắm. Thôi mình bữa nào mình bàn tính cái du lịch này đi, mà hôm nay những cái bản tin Tiến Dũng hôm nay cũng có liên quan đến du lịch nữa quý vị.
Mời bạn.
Chút xíu đây thì nói về cái đó, hay là chúng ta có những cái nơi người ta về về hưu hay là đi bỏ tiểu bang này qua tiểu bang khác, thì những bức tin hôm nay nó cũng có liên quan đến cái đó. Trước khi mà gửi những bức tin kinh tế thì Dũng chắc gửi cho quý vị những cái bản tin về thị trường chứng khoán buổi sáng ngày hôm nay quý vị. Buổi sáng ngày hôm nay thị trường chứng khoán rất là tốt quý vị. Để Dũng refresh cái page lại coi, tại vì hôm nay Dow Jones, Nasdaq tất cả đều là màu xanh hết. Cái lý do đơn giản vì ngày hôm nay cái income của nhiều công ty từ nhà băng cho đến những cái technology cũng lên rất là nhiều. Dow Jones thì lên 191 điểm, hiện tại là 35.143 điểm. Nasdaq thì lên 54 điểm, 14.408 điểm. S&P 500 lên 18 điểm, 4.573 điểm. Dầu thô thì lên được 73 xu, 76 đồng 48 xu cho thùng dầu thô. Vàng thì giảm 380 xu, 1.977 đồng cho một ao vàng. Sáng nay thì lãi suất 15 năm thì vẫn là 6.54, 30 năm ngày hôm nay là 7.25. Vàng thì mua vào 66.600.000 đồng cho một lượng, bán là 67.200.000 đồng cho một lượng, kính thưa quý vị. Bản tin đầu tiên thì em xin gửi vì bản tin này cũng nói về dealer, car dealer. Ví dụ như đã gửi cái bản tin này sơ sơ vào những ngày trước đó rồi. Xe, điều giải thích sơ cho vị thế này. Trước khi đại dịch là năm 2019 đi ha, đại dịch bắt đầu bùng phát ra năm 2020, giữa 20 bắt đầu nó bùng ra. Thì thời điểm đó, tất cả các công ty của Mỹ, ngay cả nước ngoài như Honda, Toyota, Volkswagen, Acura, whatever, thì hàng hóa bên ngoài đi vào Hoa Kỳ cũng bị kẹt. Nên cái tất cả những cái hãng xe nó có inventory, tức là nó có một cái dự trữ xe để nó bán. Thì khi mà trong thời gian đại dịch nó không bán, mà đại dịch dịch vừa chấm dứt thì người ta mua xe, người ta có tiền người ta mua xe. Và lúc đó thì những cái hãng xưởng làm những cái semiconductor, tức là những cái linh kiện điện tử, chưa kịp khởi công lại cái công ty của họ thì xe bán ra hết, thì rồi nó kẹt, nó bị nghẹt ngồi, tức là nó bị cái cung và cái cầu. Thì xe bắt đầu hoạt động trở lại. Và đến ngày hôm nay thì quá chừng dư. Xe rất là nhiều. Quý vị nhớ quay trở lại khoảng gần 2 năm về trước, chúng ta đi ngang qua những cái dealer xe đó, không thấy xe luôn. Thậm chí những cái xe chưng ở ngoài không có luôn, xe mắc vô cùng. Mắc đến nỗi kéo luôn cả cái xe cũ nó mắc theo luôn. Bây giờ thì lại khác rồi. Theo một cái Cox Automotive thì họ cho biết rằng tổng số xe tồn kho hiện tại bây giờ của các công ty xe, họ đưa ra khoảng 6 công ty xe lớn, thì đó có Honda, Toyota, GM, v.v. xe Ford, 1.953.512 chiếc. Không biết tại sao mà họ đưa con số chính xác luôn như vậy. Tức là cái dealer hiện tại vậy là unsold car on dealer lot right now. Những cái xe gần 2 triệu chiếc xe, rất là ế, rất là ế. Và cũng có một cái report nữa, thì đi song song cái này, trong thời điểm này, những cái xe rẻ tiền, những cái xe hạng như là Corolla, Camry, Honda Civic, v.v., Accord, thì bán nhiều. Nhưng mà những cái xe luxury, khoảng dừng 60-70 ngàn trở lên, thì lại bán rất là chậm. Cái report này đưa ra làm như thấy có hai điều. Thứ nhất là thị trường xe bắt đầu trở lại bình thường, gần như là hơn bình thường, tại vì xe nhiều, cái cung quá nhiều, cái cầu không có, thì bắt đầu xe nó giảm xuống. Thứ hai, cái xe nó tăng lên, lượng xe tăng lên, giá thì giảm xuống, bởi vì tiền người dân giảm xuống, là hai cái nó tỷ lệ nghịch. Xe rất nhiều nhưng mà tiền rất ít. Tại sao tiền rất ít? Cái report này quay trở lại khoảng một tháng trước, thì tổng số tiền saving của người Mỹ trên 2.500 tỷ. Lúc mà đại dịch bắt đầu xảy ra, người Mỹ save tiền rất nhiều. Nhưng mà sau khi đại dịch vừa qua rồi, mới có một năm hơn thôi, tổng số tiền mà người dân save hiện tại giờ chỉ còn có 500 tỷ, tức là mất rét 2.000 tỷ, mất một cái rét liền. Và từ cái đó, một cái report đưa ra thì thấy rằng xe bây giờ không còn mắc như trước đây, vì nó mua xe cũ và xe mới thì chúng ta có thể trả giá một cách rất là thoải mái, kính thưa quý vị. Và tin kế tiếp có liên quan đến Singapore. Một trong bản tin mình thấy là cũng thú vị nha. Chứ biết rằng đi nước này qua nước khác, chúng ta cần một cái giấy gọi là cái giấy thông hành, mà nôm na mình gọi chung lại ai cũng gọi hết, tiếng Việt họ cũng gọi là passport đó, là passport. Thì Singapore, cái passport của Singapore đứng đầu, một cái passport uy tín nhất, vượt qua cả Nhật, vượt qua cả Mỹ, là một cái passport được 192 quốc gia chấp nhận không cần visa. Tức là chúng ta đi vào cái quốc gia đó, xách passport đi vô cái rẹt không cần visa luôn. 192 trên tổng số 227 quốc gia chấp nhận cái passport của Singapore mà không cần có visa. Trong khi đó thì ba cái quốc gia, cũng có vài quốc gia khác nữa, cũng đồng hạng là đứng thứ nhì, tức là Đức, Ý, Tây Ban Nha, vân vân. Thì có 190 quốc gia, nó gần bằng Singapore, đứng thứ nhì. 190 quốc gia chấp nhận cái passport của Đức, Ý và Tây Ban Nha không cần visa trên tổng số 227 quốc gia. Mỹ thì thua chỉ có một điểm thôi, tức là Mỹ là 198, đứng thứ Mỹ, xin lỗi, Nhật, xin lỗi Nhật. Nhật trước đây là đứng đầu bảng, bây giờ rớt xuống đứng thứ 5, là 189 cái destination mà chấp nhận cái passport của Nhật. Năm 2022 là năm ngoái á, Nhật đến 193 quốc gia luôn, bây giờ chỉ còn có 189 thôi. Việt Nam Việt Nam, chứ Dũng Khoan nói Việt Nam nè, nói về Mỹ thì quốc gia của Mỹ đang sống đi, 184 quốc gia miễn visa và Mỹ đứng thứ 8, Việt Nam đứng hạng 82, các quý vị. Chỉ có 55 quốc gia là chấp nhận cái visa, cái passport Việt Nam mà không cần visa. Ví dụ như là cái Lào, Campuchia rồi mấy hàng sớm rồi ha, không cần visa, trong cái passport đi qua được rồi, là Việt Nam đứng hạng 82. Thật sự 82 không có tệ nha, tại vì đến 227 quốc gia lần mà Việt Nam đứng 82 thì cũng ok, đúng không? Cũng ok, đứng hơn quá bán rồi, thôi cũng chấp nhận ha. Bản tin kế tiếp thì bản tin này rất là quan trọng, các quý vị. Wow, thí dụ đây, gửi bản tin này trước đây, nhưng mà bản tin này trước đây là họ phạt thôi. Nhưng bây giờ là họ cấm bay luôn, 3 năm đến 5 năm. Tức là họ sẽ ban quý vị, nếu mà quý vị hành động qua một cái gọi là cái hack này. Thí dụ dùng cái hack là như thế này. Nó gọi là skip lagging. Quý vị biết skip lagging là gì không? Có một em thanh niên đó, 17 tuổi thôi, thì em đi một cái chuyến đi từ tiểu bang Florida, em đi đến New York. Thí dụ như giá vé lúc đó là $500 nếu em đi từ tiểu bang Florida đến New York, ok, một chuyến bay direct $500. Nhưng mà trong đó có một cái vé máy bay đi từ tiểu bang Florida đến New York chỉ có $250 thôi, half price. Nhưng em phải chấp nhận là stop ở Charlotte, ok. À, cái gì này hơi thú vị nè. Nhưng mà thật sự em này không có đi qua bên New York, em này đi Charlotte. Em này mới lên chuyến bay đó, bay đến Charlotte, khi máy bay nó ngừng xuống thì em đi ra luôn. Em bỏ cái, em skip cái chuyến bay từ Charlotte đến New York, tại vì em điểm đến của em là North Carolina, nên em không cần phải đi đến New York. Quý vị hiểu không? Tức là nó gọi là skip lagging. Thí dụ mua vé bay từ đây đến Houston, thí dụ cho dễ hiểu nè. Nhưng mà thí dụ không có đến Houston làm gì, thí dụ đến từ đây, từ cái thành phố Dũng đang ở đến, thí dụ thí dụ đến Forward đi, ha, thí dụ đi ha. Thí dụ muốn đi Forward, vé bay $300 từ Rockwall đến Forward. Nhưng mà thí dụ thấy, có vé bay có $150 thôi, mà từ Rockwall đến stop by ở Forward rồi sau đó mới đi Houston tiếp. Thì nó hò mấy có $150 à, mua. Dũng lên máy bay đã bay rét đến Forward, ngừng lại tìm đi ra luôn. Dũng skip cái chuyến đi tại Houston, tại Dũng đâu cần đi Houston đâu. Nhưng mà vé đó phần nữa, why not, đúng không, sướng lên. Thì đó là trường hợp nó gọi là skip lagging. Và cái skip lagging thì nó xảy ra every single day. Mỹ nó bắt được nó phạt, nhưng mà đa số nó cũng cho đi luôn. Mình ra mình xuống, họ không biết mình làm, mình từ đâu đến, họ không biết đi đâu, nên họ cũng khó kiểm soát lắm. Nhưng mà họ cũng canh mè, họ canh trên cái driver license. Wow, ví dụ em này mở ra, em này đi, em này đến ngay cái điểm em xuống, thì họ canh cũng dính một người thôi. thì canh được cái em này đến, ví dụ như anh này xuống Charlotte, cái rồi nó bắt lại và nó phạt làm giấy tờ, và cuối cùng em này bị cấm bay 3 năm từ hãng American Airlines. Nếu vì nào mà có cái gọi là cái thói quen mà đi kiểu này đó thì chúng ta cẩn thận nha, cẩn thận. Đôi khi họ bị cấm quý vị thì cũng buồn lắm. Cấm nhiều như hãng American Airlines, họ có cái system của quý vị rồi thì nó cắt tất cả những hãng khác cũng link với nhau. Nhưng mở lên nó anh này đã dùng bên American Airlines rồi nè, bây giờ anh qua đây đi phải không? Thì họ cũng giống như cái system của quý vị đó, nó link với nhau, nhà băng cũng link nhà băng đúng không? Hãng hàng không link với hãng hàng không vân vân. Thì quý vị nên cẩn thận cái đó. Rồi bản tin kế tiếp thì liên quan đến thành phố mà đang sống rẻ ok, đó là thành phố Scottsdale ở Arizona. Dù thấy là wow, thành phố này mà gì đang sống ra hay là hạnh phúc, đời sống nó thoải mái hơn. Nó CD về satisfaction, tức là nói về thành phố đó gọi là friendly, công việc làm, lái xe đàng hoàng, khí hậu Arizona, khí hậu weather good. Má ơi, ở Arizona thì đã ở Texas không nổi rồi thì đừng có nghĩ đến Arizona, nhưng mà thôi thì họ nói gì đi cũng được. Tức là đứng đầu bảng hiện tại bây giờ, nếu quý vị nào muốn đi đến thành phố mà tìm thành phố đến công việc làm tốt, lái xe đàng hoàng, ít tội phạm, rồi Scottsdale, Arizona. Nhưng tin vui bản này là hai thành phố, 1, 2, 3, 4, 5, đứng thứ 6 và thứ 7, thành phố đáng sống là thành phố Plano, Texas và Grand Prairie, Texas. Plano đứng thứ 6 và Grand Prairie đứng thứ 7 ở Texas nha. Cũng mừng, tại vì trong 10 cái top 10 thì có dướng hai cái thành phố của Texas. Florida cũng có hai cái, California cũng có hai cái, ba cái, California là có ba cái. Nhưng mà quay lại, đó là thành phố thôi. Vậy thì tiểu bang nào tệ nhất, tiểu bang nào thứ nhất là tội phạm quá cao, khí hậu không trong lành, healthcare service thì rất là tệ, rồi childcare gửi con cũng rất là khó. Họ rate 5 cái điểm chính. Nên đây là cái người việc làm thì tìm thì ok thôi. Thì họ đưa 5 cái điểm chính này thì cũng gửi vị luôn là thành phố, cái tiểu bang nào là tệ nhất. Hơi bị buồn, tiểu bang Texas đứng đầu bảng tệ nhất, đứng thứ nhì là Oklahoma, đứng thứ ba là Louisiana và đứng cuối bảng là Florida. Wow, 10 tiểu bang này thì cũng thấy rằng Florida ok mà, như Indiana, South Carolina ok mà, cũng nằm trong hàng thứ tư. Louisiana thì khỏi nói rồi, Oklahoma thì khỏi nói rồi, nhưng Texas tưởng thứ bang mình ở mà cũng ok mà. Ngày mai thì Dũng đi South Carolina để coi nó làm sao. Thật sự thì đi này mấy lần rồi, Myrtle Beach biển này cũng ok, để coi thế nào. Nhưng mà nói là Texas đứng đầu bảng mà tiểu bang tệ, nhưng mà thực sự không biết tại sao mà lại California qua quá trời đông. Nhưng mà mình đây là cái survey này mà những tiểu bang trong đây thì mình thấy đa số là một vài tiểu bang cộng hòa trong đây. Không biết ai làm cái survey này không biết, nhưng mà nói Texas đứng đầu bảng về worst state to live thì thật sự là live and work thì Dũng không đồng ý cái thư vị. Xin trở lại Hoàng Tính.
Nhưng mà thôi thì cũng an ủi xíu đi, bà con mình sống ở Plano, Grand Prairie thì cũng đông, thì cũng vui xíu đi, chứ bây giờ mình khó khăn quá, giống như là những cái cuộc thống kê này thì coi bộ mình phải mỗi năm hay hoặc là mỗi 6 tháng mình phải đi di chuyển đến cái chỗ tốt đẹp thì còn gì nữa cái thú vị trong cái cuộc sống, đúng không bạn Tiến Dũng?
Vâng, đúng là như vậy. Đồng tính như Dũng thấy cái thí dụ rất là dễ hiểu, là thí dụ đi ba mẹ thằng đó tệ, ba tệ, mẹ tệ lắm, nhưng sao có thằng con dễ thương quá, hiền lành. Thì giống như tiểu bang nó tệ quá, nhìn cũng vậy, cái thành phố rất là tốt. Nhưng mà Texas thì tệ, nhưng mà có hai thành phố, Louisiana, Texas thành phố, Grand Prairie lại Plano, đúng không Hoàng Tính? Thấy không? Nên mình thôi cũng an ủi. Cảm ơn Hoàng Tính rất là nhiều. Cảm ơn quý vị. Không, mình chúc anh Hoàng Tính quý vị có một ngày thứ tư vui vẻ, phúc và gia đình. Xin kính chào.
Cảm ơn đàn bạn Tiến Dũng rất là nhiều. Chúc bạn một ngày vui và cảm ơn quý vị thính giả đã đến với chương trình Kinh tế Thị trường cùng anh em chúng tôi. Chúc quý vị một ngày an lành và sức khỏe. Hẹn gặp quý vị trong chương trình Kinh tế Thị trường lần sau. Xin cảm ơn.